truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy, ngày 10 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho hộ nghèo và đối tượng chính sách.
Để tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh và người mua bán, năm nay thành phố Thái Nguyên thực hiện chủ trương mời gọi doanh nghiệp có đủ điều kiện và năng lực tham gia việc tổ chức chợ hoa, chợ Tết Xuân Mậu Tuất tại khu vực phường Trương Vương.
Chỉ còn gần một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thời điểm này thị trường từ các mặt hàng thiết yếu đến các mặt hàng trang trí nhà cửa khá sôi động. Vậy thị trường Tết năm nay có gì mới, giá cả có gì biến động? Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Tài chính thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng ủy phường Tân Long vừa tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho 14 đảng viên đủ tiêu chuẩn. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã về dự và trao huy hiệu cho các đảng viên. Đợt này, Đảng bộ phường Tân Long có một đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, còn lại là 7 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến lâu dài, liên tục của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng thời cũng là dịp để mỗi đảng viên thấy được vinh dự và trách nhiệm tiếp tục phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận quá trình cống hiến của các đồng chí đảng viên trong thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị của người đảng viên để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Chiều ngày 9 tháng 2 tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên Phòng Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ Cao tốc, Phòng 10 Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ và huyện Đoàn Đồng Hỷ tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương năm 2018. Tại đây, các đơn vị đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách, các em học sinh nghèo, trao 10 suất quà, mỗi suất 350.000 đồng cho trẻ mầm non có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, tặng 2 bộ trống cho Liên đội Tiểu học và Trung học Cơ sở Nam Hòa, tặng 60 áo ấm cho các đoàn viên thanh thiếu nhi. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 đối tượng chính sách, cắt tóc miễn phí cho người dân trong xã. Tổng trị giá quà tặng tại chương trình là gần 60 triệu đồng. Cũng trong chương trình, các đơn vị đã cắt băng khánh thành tuyến đường thắp sáng làng quê với kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng cho xóm Na Tiếm, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ.
Sáng 9 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Giang Sàng tổ chức chương trình từ thiện chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Xuân Mậu Tuất 2018. Dịp này, phường Giang Sàng có trên 90 hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật được nhận quà của 16 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các mạnh thường quân trên địa bàn phường. Quà tặng cho các gia đình bao gồm bánh kẹo, gạo ăn, tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày với tổng trị giá các phần quà trên 40 triệu đồng. Chiều 9 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn phường đã tổ chức chương trình tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Mậu Tuất 2018. Tại chương trình đã có 89 suất quà, tổng trị giá 26,7 triệu đồng đã được trao cho 89 gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, quà của các tổ chức hội 42 suất, quà của chi hội doanh nghiệp phường 47 suất. Là một trong những hộ được hai lần nhận quà trong dịp Tết này, bà Nguyễn Thị Côi ở tổ 3 xúc động nói.
Chỉ mong mình có sức khỏe làm thế nào để nuôi các cháu cho nó trưởng thành. Cái thứ hai nữa là làm thế nào để mình, cô chỉ cầu xin, tôi chỉ xin đến một sức khỏe. Thứ hai nữa là cũng cảm ơn tất cả toàn thể rồi nói chung tất cả đã quan tâm đến bà cháu của tôi.
Được biết, trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, để tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn đều đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã huy động mọi nguồn lực, vận động các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng tham gia chương trình Tết vì người nghèo do địa phương phát động. Tính đến thời điểm này, địa phương đã trao tặng trên 150 suất quà với tổng trị giá gần 50 triệu đồng.
Sáng ngày 9 tháng 2 tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Chiều phối hợp với 5 doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, người khuyết tật trên địa bàn. Tại đây, 70 suất quà trị giá 300.000 đồng một suất của 5 doanh nghiệp, gồm doanh nghiệp tư nhân Quang Hà, xã Sơn Cẩm, xí nghiệp may xuất khẩu Thành Hưng, công ty cổ phần đầu tư phát triển đầu tư Yên Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên và hợp tác xã chè Gia Bảo cùng ở xã Phúc Chiều đã được trao cho 70 hộ gia đình chính sách, người nghèo, người khuyết tật.
Sáng 9 tháng 2, tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành, đoàn phường Tân Thành đã tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương Tết Mậu Tuất 2018. Tại chương trình, đoàn phường đã tặng 150 chiếc bánh chưng cho 75 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các tổ dân phố và 4 trường học trên địa bàn, tặng 10 chăn ấm cho 10 học sinh, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, tặng 5 suất quà cho 5 hội viên cựu thanh niên xung phong. Để chương trình Xuân Yêu Thương Tết Mậu Tuất 2018 được tổ chức thành công, ngay từ cuối tháng 11 âm lịch, đoàn phường đã phát động chương trình Xuân Yêu Thương 2018 đến tất cả đoàn viên, thanh niên, các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài phường. Sau hơn một tháng phát động, chương trình đã nhận được số tiền ủng hộ gần 8 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa. Trước đó, vào tối ngày 7 và sáng ngày 8 tháng 2, đoàn phường đã phối hợp với các tổ chức hội, các tổ dân phố, 16 chi đoàn cơ sở gói và luộc 150 bánh chưng để tặng trong chương trình. Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng lại mang giá trị tinh thần to lớn được trao tặng tại chương trình Xuân Yêu Thương Tết Mậu Tuất 2018 sẽ giúp các em học sinh, các đoàn viên thanh niên và các gia đình hội viên cựu thanh niên xung phong trên địa bàn đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm.
Sáng ngày 9 tháng 2, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với doanh nghiệp Kim Tiền, thành viên của Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thái Nguyên, tổ chức tặng quà cho các đối tượng nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người mắc bệnh hiểm nghèo xã Phúc Xuân. Hiện nay, xã Phúc Xuân có 51 hộ nghèo và 37 hộ cận nghèo, với mong muốn các hộ gia đình nghèo, những hộ gia đình còn khó khăn được đón một cái Tết đầy đủ. Doanh nghiệp Kim Tiềm đã tặng 20 suất quà với tổng trị giá 6 triệu đồng cho 10 hộ nghèo, 5 đối tượng nhiễm chất độc da cam và 5 đối tượng là người tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo. Các suất quà có giá trị không lớn nhưng qua đây đã thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Doanh nghiệp Kim Tiềm và Hội Chữ thập đỏ chúc các gia đình đón Tết Mậu Tuất vui vẻ, đầm ấm, mong các hộ vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Ngày 9 tháng 2, Liên đội Trường Tiểu học Trương Vương đã tổ chức tặng quà Tết cho học sinh tại điểm trường Na Bà thuộc trường Tiểu học Phương Giao, huyện Võ Nhai. Na Bà là xóm đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai với 100% là đồng bào dân tộc Giao, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 85%. Điểm trường xóm Na Bà hiện có 35 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Hầu hết các em đang học tập tại điểm trường thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn của xóm. Với mong muốn sẻ chia những khó khăn thiếu thốn của các em học sinh nơi đây, Liên đội Trường Tiểu học Trương Vương đã tặng 35 suất quà Tết cho các em đang học tập tại điểm trường với tổng trị giá 6,3 triệu đồng và 350 kg gạo. Được biết, trong dịp Tết Mậu Tuất, Liên đội Trường Tiểu học Trương Vương đã vận động các bậc phụ huynh đóng góp trên 29 triệu 800 nghìn đồng và 740 kg gạo, tặng quà Tết cho các em học sinh nghèo, học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, con nạn nhân chất độc da cam của trường. Ngoài ra còn tham gia đóng góp 6 triệu đồng xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ, đóng góp 6 triệu đồng chương trình Xuân Tình Nguyện, tặng 10 suất quà và 100 kg gạo cho học sinh trường tiểu học Phúc Chiều và tiểu học Sơn Cẩm.
Chiều ngày 8 tháng 2, tại đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã diễn ra quá trình kiểm đếm và ra quyết định tạm giữ gần 170 kg thực phẩm động vật tươi sống, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực trường trung học cơ sở Tân Lập thuộc tổ 11B phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên phối hợp với công an phường Tân Lập tiến hành kiểm tra đột xuất xe ô tô tải nhãn hiệu Suzuki mang biển kiểm soát 20C03828 do lái xe Nguyễn Trung Sơn sinh năm 1972 quê Lạng Sơn điều khiển. Qua kiểm tra ban đầu, phát hiện trong thùng xe ô tô có chứa thùng xốp đựng 40 kg móng giò lợn, 3 bao tải đựng 130 kg lòng lợn đang trong tình trạng ôi thiêu, biến đổi màu sắc. Tại đội quản lý thị trường, đối tượng Sơn khai nhận số hàng trên được Sơn thu mua tại các chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trước đó. Trong quá trình đứng đợi xe chuyển về Lạng Sơn tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Theo điểm A khoản 2 điều 17 Nghị định số 178 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3.960.000 đồng đối với Nguyễn Trung Sơn, đồng thời thu giữ toàn bộ số thực phẩm không đảm bảo chất lượng mang đi tiêu hủy.
Sáng ngày 9 tháng 2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Gia Sàng tổ chức lễ giao lệnh nhập ngũ và gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ năm 2018. Năm 2018, phường Gia Sàng được giao chỉ tiêu 8 thanh niên nhập ngũ. Trên cơ sở đó, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân động viên con em đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm này, phường đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thành phố giao với 8 công dân đủ điều kiện lên đường nhập ngũ và 3 công dân dự bị. Trong đó công dân ít tuổi nhất sinh năm 1999 và công dân nhiều tuổi nhất sinh năm 1995. Đây là những thanh niên ưu tú, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe để tham gia vào quân ngũ. Tại buổi gặp mặt, Ủy ban Nhân dân và các đoàn thể chính trị phường Gia Sàng đã tặng quà cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018. Để đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân, từ nay đến ngày giao nhận quân, phường Gia Sàng đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các gia đình để quản lý tốt công dân đã trúng tuyển. Thưa quý vị và các bạn, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh và người dân mua bán vui xuân đón Tết Nguyên đán, năm nay thành phố Thái Nguyên thực hiện chủ trương mời gọi doanh nghiệp có đủ điều kiện và năng lực tham gia trực tiếp việc tổ chức chợ hoa, chợ Tết Xuân Mậu Tuất tại khu vực phường Trương Vương. Trên cơ sở hồ sơ đăng ký và xem xét công khai phương án tổ chức, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Đại Phú Quý đã được lựa chọn.
Nhìn lại thực tế, việc tổ chức chợ hoa chợ Tết tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên những năm gần đây có thể thấy một số bất cập. Đó là việc sắp xếp bố trí các gian hàng trưng bày chưa thật sự hợp lý. Nhiều khi xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở và mất trật tự an toàn giao thông. Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị chuyên môn cũng chưa thật sự thường xuyên và thống nhất, dẫn đến những khó khăn nhất định trong quản lý trật tự và vệ sinh môi trường. Theo đánh giá của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, việc lựa chọn và giao cho một đơn vị doanh nghiệp có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện sẽ khắc phục được những hạn chế bất cập kể trên. Thực tế đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Đại Phú Quý đã triển khai xong các bước thực hiện một cách bài bản và đúng cam kết đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Theo đó, sau khi được lựa chọn, công ty đã cho các hộ kinh doanh và người dân bốc thăm công khai để đăng ký và lựa chọn vị trí bày bán, đồng thời ưu tiên những làng nghề, hợp tác xã nông nghiệp truyền thống trên địa bàn tỉnh đến giới thiệu sản phẩm. Để khắc phục những hạn chế bất cập của những năm trước, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Đại Phú Quý phải bố trí các gian hàng cách bó vỉa hè từ 1,5 đến 2 mét nhằm đảm bảo an toàn cho người đi bộ và lưu lượng xe tham gia giao thông. Trước trụ sở, các cơ quan đơn vị phải để cách cổng mỗi bên 2 mét. Ông Đặng Xuân Năm, trưởng phòng khai thác dịch vụ công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Đại Phú Quý cho biết, chúng tôi đã phối hợp và ký kết với công ty cổ phần môi trường công trình đô thị, điện lực thành phố Thái Nguyên, phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 và Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, phục vụ các hoạt động tổ chức chợ hoa, chợ Tết. Ngoài ra, công ty còn mua và cấp phát mỗi gian hàng một thùng đựng rác, bố trí 6 nhà vệ sinh lưu động. Một nét mới trong tổ chức chợ hoa chợ Tết năm nay là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Đại Phú Quý đã tái hiện lại không gian chợ quê truyền thống tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và không thu phí dịch vụ. Ở đó bố trí khu vực dành cho những gian hàng sản vật truyền thống đặc trưng của Thái Nguyên, cũng như một số địa phương trong tỉnh như chè, gạo, măng, miến. Có cụ đồ viết chữ nho, gian hàng tranh Đông Hồ, khu triển lãm tranh ảnh. Cùng với đó là con đường hoa và những trang trí làm đẹp cho trung tâm thành phố. Ông Vũ Hải Bình, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Đại Phú Quý chia sẻ, việc được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên giao nhiệm vụ tổ chức chợ hoa chợ Tết là một vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn. Chúng tôi không đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu mà mong muốn tạo được điểm nhấn không gian cho thành phố Thái Nguyên đón Tết Nguyên đán Xuân Mậu Tuất này. Ngay từ đầu, công ty đã dự định dành một phần lớn không gian ở khu vực trung tâm quảng trường để tái hiện lại chợ quê truyền thống nhằm giúp mọi người, nhất là thế hệ trẻ có những trải nghiệm về Tết xưa, từ đó trân trọng hơn những nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Tính đến thời điểm này, công tác triển khai các hoạt động của chợ hoa chợ Tết tại trung tâm thành phố Thái Nguyên đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Các hộ kinh doanh và người dân bố trí sắp xếp các gian hàng theo đúng vị trí đã đăng ký một cách trật tự. Địa điểm kinh doanh được sắp xếp theo 9 khu riêng biệt, gồm các loại hoa trang trí, cây cảnh, cây xanh, gian hàng hoa đào, hoa mai, đồ trang trí, tiểu cảnh, quất, cam, bưởi, các loại hoa cao cấp như địa lan, phong lan, tulip, hàng đồ sứ, mộc, bánh kẹo, mứt bia, hoa quả tươi, phụ kiện đồ trang trí, hoa lụa, quầy bán trang phục giày dép. Theo cam kết, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Đại Phú Quý sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban ngành và địa phương để tổ chức chợ hoa chợ Tết trên tinh thần đúng mục đích, ý nghĩa và bàn giao nguyên trạng không gian cho thành phố Thái Nguyên vào khoảng 22 giờ ngày 30 Tết Nguyên đán.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường. Thưa quý vị, thời điểm này chỉ còn cách Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 gần một tuần, nên thị trường các mặt hàng thiết yếu đến các mặt hàng trang trí nhà cửa khá sôi động. Vậy thị trường Tết năm nay có gì mới, giá cả có gì biến động? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục của chúng tôi ngay sau đây với những phản ánh chi tiết hấp dẫn, rất có ích cho quý vị khi mua hàng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này hầu hết các gia đình đang bước vào thời kỳ cao điểm để sắm Tết. Trong phần mở đầu của chuyên mục này, hãy cùng nhóm phóng viên chuyên mục dạo qua thị trường hàng hóa Tết thiết yếu.
Tại chợ Thái và các điểm chợ trên địa bàn, hoạt động mua bán diễn ra khá sôi động. Qua khảo sát một số mặt hàng, giá bán cũng đã tăng nhẹ. Cụ thể, thịt bò giá tăng từ 10 đến 20.000 đồng 1 kg tùy loại thịt, trung bình có giá 240.000 đồng 1 kg, gà ta 130.000 đồng. Cá chấm trên 2 kg có giá 70.000 đồng 1 kg, cá rô phi to 60.000 đồng 1 kg. Đối với thịt lợn, đây là loại thực phẩm tiêu thụ mạnh nhất, cũng có giá bán lẻ từ 55.000 đồng đến 90.000 đồng 1 kg tùy loại. Chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Thái cho hay, bắt đầu từ ngày 15 tháng Chạp trở ra, sức mua thịt lợn tăng mạnh. Nếu như ngày thường quầy hàng của chị tiêu thụ trung bình từ 3 đến 4 con, thì nay tăng lên 6 đến 7 con, tương đương 500 kg mỗi ngày. Đối với hàng khô, thời điểm này lượng mua cũng tăng 20%. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, tiểu thương kinh doanh tại chợ Thái, thì dịp Tết này, măng khô, nấm hương, mộc nhĩ, miến đến một số loại hạt như hướng dương, hạt bí, rẻ cười bán khá chạy. Chủ yếu nguồn hàng được nhập từ Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên. So với thời điểm cách đây một tháng, giá một số mặt hàng đã tăng từ 15 đến 20%. Điển hình như măng khô tăng từ 200 đến 250.000 đồng 1 kg, mộc nhĩ không chân tăng lên 150.000 đồng 1 kg, nấm hương 320.000 đến 350.000 đồng 1 kg, miến 40.000 đến 70.000 đồng 1 kg, hạt bí sống 120.000 đồng 1 kg, hướng dương sống từ 35 đến 45.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, hầu hết các mặt hàng nêu trên đều được đựng trong bao tải to, không có giấy tờ ghi nội dung xuất xứ, hạn sử dụng của hàng hóa. Duy chỉ có miến và những sản phẩm đóng hộp, đóng chai mới có thông tin. Do đó, người tiêu dùng cần cẩn trọng và tìm hiểu thông tin về hàng hóa trước khi mua.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với thực phẩm, hàng khô thì những năm gần đây, mặc dù khá bận rộn với công việc, nhưng người tiêu dùng đang có xu hướng tự mình làm ra những thực phẩm sạch, an toàn, đặc biệt là muốn tự gói bánh chưng để mang đậm dư vị ngày Tết cổ truyền. Bởi vậy mà các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu gói bánh chưng của người dân khá đa dạng. Hãy tiếp tục theo chân phóng viên chuyên mục để tìm hiểu về thị trường gạo nếp và lá dong.
Để gói được bánh chưng, điều quan trọng đầu tiên là gạo nếp phải ngon. Trên thị trường hiện nay có đa dạng các sản phẩm gạo nếp phục vụ từng đối tượng tiêu dùng. Có mặt tại cửa hàng chuyên bán các sản phẩm nông sản sạch của công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang trên đường Minh Cầu, thời điểm này có khá đông các bà nội trợ đến tìm hiểu và đặt mua một số loại gạo nếp để gói bánh chưng. Qua lời giới thiệu của anh Nguyễn Văn Thọ, giám đốc công ty, thì thị trường gạo nếp phục vụ ngày Tết ở cửa hàng có 4 loại gạo chính là nếp trợn ở chợ Đồn Bắc Cạn, nếp hương Điện Biên, nếp nhung Hải Dương, nếp tú lệ Yên Bái và một loại nếp thông dụng là nếp cái Hoa Vàng. Những năm gần đây, đời sống của người dân tăng cao nên nhu cầu ăn thưởng thức các loại gạo đặc sản khá phổ biến. Theo đó, cùng với nếp cái Hoa Vàng, những gia đình có thu nhập cao đã lựa chọn nếp tú lệ Yên Bái và nếp hương Điện Biên để gói bánh chưng.
Tất cả đều phải cho xay sát trước cách đây gần một tháng. Với siêu thị gạo ngon, chúng tôi thường là sẽ ổn định giá cho bà con vì chúng tôi đã có nguồn hàng dự trữ sẵn. Trong dịp Tết cổ truyền Tết Mậu Tuất năm nay thì đối với các mặt hàng gạo thì tùy từng mặt hàng. Vì gạo tẻ thì chúng tôi giảm từ 5 đến 10% gạo cao cấp, còn gạo nếp là từ 10 đến 15%.
Dọc hai bên đường xuống chợ Túc Duyên, các điểm bán lá dong tương đối nhiều. Theo những tiểu thương kinh doanh lá dong thì năm nay lượng lá dong nhiều hơn, sức mua tăng và mỗi bó lá dong cũng tăng thêm từ 5 đến 10.000 đồng. Nguyên nhân được đưa ra là do thời điểm gần Tết, năm ngoái trời nắng ấm, kèm nóng ẩm thất thường, nên nhiều hộ gia đình e dè gói bánh vì sợ bánh nhanh hỏng. Năm nay đợt rét liên tục kéo dài những ngày qua, cộng thêm dự báo thời tiết Tết không nóng, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C, nên nhiều gia đình có nhu cầu tự gói bánh. Đây cũng là nguyên nhân đẩy giá bán lá dong tăng hơn. Cụ thể giá bán một bó 100 lá, lá dong đại loại đẹp giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng. Lá dong vừa loại đẹp giá từ 50.000 đến 60.000 đồng. Đối với lá dong nhỏ, để gói bánh bán ăn sáng từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng.
Vâng thưa quý vị, cùng với bánh chưng thực phẩm trong ngày Tết thì dư vị trà xuân là không thể thiếu trong không gian xuân của mỗi gia đình. Bởi vậy thời điểm này, nhu cầu mua chè uống Tết cũng được người dân quan tâm. Hãy theo chân phóng viên đến với xã Phúc Trìu, một trong những địa phương nằm trong vùng chè đặc sản Tân Cương, xem bà con ở đây sản xuất chè phục vụ Tết như thế nào.
Phúc Trìu là địa phương có diện tích chè kinh doanh lớn nhất ở các xã phía Tây thành phố Thái Nguyên với 350 hectare chè kinh doanh, với tổng năng suất chè đạt 5.384 tấn một hectare, sản lượng đạt 130 kg búp khô trên một hectare. Hiện xã có 5 hợp tác xã và tổ hợp tác chè. Qua tìm hiểu được biết, cách đây chừng 2 tháng, bà con trong xã đã lên kế hoạch sản xuất, chế biến chè phục vụ Tết và giá chè đã bắt đầu tăng từ 30 đến 50%. Bà Trần Thị Mười, chủ nhiệm hợp tác xã chè Gia Bảo, xóm Lai Thành, xã Phúc Trìu cho hay.
So với mọi năm là năm nay là cái đầu vào là khó khăn, giá cả thì là quá cao. So với năm ngoái là phải tăng 25%. Cũng phải chuẩn bị trước một tháng. Bởi vì cái chè của hợp tác xã Gia Bảo của chúng tôi ấy, thì là chuyên cung cấp cái chè cao cấp cho khách hàng. Thì đâm ra chúng tôi chỉ để dự trữ được trước một tháng. Bởi vì nó thứ nhất là phải bảo đảm cái an toàn cho khách hàng. Thứ hai đó là cái hàng cao cấp thì là không để được lâu.
Thưa quý vị và các bạn, những thông tin bổ ích về thị trường hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 2 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 193 UBNZIT về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2018, gửi các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường. Nội dung công văn như sau: thực hiện công văn số 405 UBNZKGVX ngày 1 tháng 2 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2018. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe người dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa lễ hội năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung như sau. 1. Phòng Y tế thành phố tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, xâm nhập dịch bệnh mùa đông xuân, các bệnh hay gặp trong dịp Tết, lễ hội, tập trung giám sát các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đặc biệt là bệnh cúm lây từ gia cầm sang người, sởi, ho gà, thủy đậu, các bệnh lây truyền qua thực phẩm tại cộng đồng. Tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng phòng bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung các biện pháp chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh sởi, ho gà và các bệnh do virus cúm lây truyền từ gia cầm sang người. 2. Trung tâm Y tế thành phố tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, thực hiện phân luồng khám bệnh, thiết lập khu vực riêng khám, cách ly điều trị, cấp cứu bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Kịp thời lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán xác định sớm tác nhân gây bệnh, triển khai xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng. 3. Phòng Kinh tế thành phố tăng cường giám sát, điều tra phát hiện sớm các ổ dịch cúm trên địa bàn, tổ chức xử lý triệt để ổ dịch, đồng thời thông báo cho ngành y tế thành phố để có các biện pháp phòng tránh lây nhiễm bệnh cúm gia cầm cho người. Triển khai việc vệ sinh tiêu độc khử trùng định kỳ tại các chợ bán gia cầm sống nhằm hạn chế tối đa sự lưu hành của các chủng loại virus cúm gia cầm trong môi trường có thể lây sang người. 4. Đội quản lý thị trường thành phố phối hợp chặt chẽ với công an thành phố, phòng kinh tế thành phố, phòng y tế thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra ngăn chặn gia cầm nhập lậu, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh trái phép, không để hiện tượng buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt tại các chợ đầu mối về gia cầm. 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai quyết liệt các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, phối hợp với ngành y tế thành phố tổ chức tốt chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em tại các trường học, thực hiện các biện pháp cách ly học sinh có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm, thông báo ngay cho cơ sở y tế để kịp thời xử lý. 6. Đài truyền thanh truyền hình thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết, mùa lễ hội, tuyên truyền mạnh mẽ lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh để cho người dân hiểu và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Tăng cường truyền thông người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, thực hiện ăn chín, uống chín, không ăn tiết canh và không sử dụng gia cầm ốm, chết, không rõ nguyên nhân. Thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm gia cầm. 7. Phòng tài chính kế hoạch thành phố. Đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động phòng chống dịch cho các đơn vị, chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khi cần thiết, có kế hoạch bổ sung kinh phí cho các hoạt động chống dịch trên địa bàn thành phố khi có dịch xảy ra. 8. Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp chặt chẽ với ngành y tế thành phố chủ động triển khai các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả không để bùng phát dịch bệnh tại địa phương, đơn vị. Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo. Chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm tại công ty. Cụ thể, giảm từ 5 đến 15% cho khách hàng khi mua thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng. Giảm từ 10 đến 20% chi phí khám chữa bệnh, nội soi tai mũi họng, mắt tại trụ sở chính, số 332, 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Chương trình được áp dụng tại tất cả hệ thống của Hà Tuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.